From the conference center at Temple.
Trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chức tinh tế của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ được một ca đoàn chiếc tinh tế Aaron gồm có các thiếu niên từ các giáo khu ở khu vực Murray, Utah.
President Henry B. Eyring.
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp chức tư tế buổi tối hôm nay.
Brethren,
thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chức tư tế trung ương của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 183. Của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này đang được chuyển tiếp qua hệ thống vệ tinh và mạng Internet để đến những người nắm giữ chiếc tư tế trên khắp thế giới. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do ca đoàn chiếc tư tế Aaron gồm có các thiếu niên từ các giáo khu thuộc khu vực Murray, Utah, dưới sự hướng dẫn của Kelly DeHaan với Richard Elliott đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Sing Praise to Him, rồi sau đó anh cả Elder Paul E. Colliger sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Ông mới vừa được giải nhiệm trưa nay với tư cách là thành viên trong đệ nhất nhóm tú số thầy 70.
Our eternal Father in heaven.
Kính thưa Đức Chúa Cha vĩnh cửu của chúng con nhóm họp đầy trong phiên họp trước Chúa Tế này, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Cha về lời mời từ đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 để tham gia và học hỏi những các nguyên tắc, các luật pháp quyền hành trong giáo hội của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về các điều mặc khải mà mang đến sự phục hồi của giáo hội của Chúa. Và chúng con cảm ơn Cha về phước lành, nhóm túc số, các chìa khóa trước tư tế, và quyền năng và câu hỏi từ sự mặc khải từ Cha. Chúng con cảm ơn Cha về Chủ tịch Monson, yêu mến của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha về sự lãnh đạo của ông, về những lời giảng dạy mà ông giảng dạy cho chúng con. Chúng con cầu xin Cha, xin giúp chúng con đi theo tấm gương của ông. Chúng con cảm ơn Cha về cơ hội để tham gia trong công việc truyền giáo với tư cách là những người tín hữu. Và chúng con hiểu rằng về vai trò của chúng con trong kế hoạch của Cha để chia sẻ phúc âm với những người khác mà chưa từng nghe phúc âm của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về các điều mặc khải, về các phước lành trong đền thờ và các gia lễ trong đó. Chúng con cầu xin Cha sẽ ban phước cho chúng con có thể được xứng đáng để ở trong các đền thờ của Cha. Chúng con cầu xin Cha để Thánh Linh của Cha sẽ chút xuống trên đầu của chúng con hôm nay. Và chúng con cầu xin Cha xin mở rộng tấm lòng của chúng con để nghe sứ điệp từ các bài học này. Và chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now.
Vậy thì ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Like 10,000 Legions Marching. Sau bài hát, chúng ta sẽ được hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả L. Tom Perry thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau, ông là giám trợ Gerard Cosse thuộc giám trợ đoàn chủ tọa. Sau đó, anh cả Randy D. Fung thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
When I was given this assignment,
khi được chỉ định nói chuyện trong phiên họp chức tư tế của Đại hội Chúa Mừng này, ngay lập tức tôi nghĩ đến một giảng viên tuyệt vời trong hội thiếu nhi. Ước muốn lớn của bà là chuẩn bị cho chúng tôi được xứng đáng để tiếp nhận chức tư tế. Bà thường xuyên trách nhiệm chúng tôi về những điều kiện tốt nghiệp hội thiếu nhi bằng cách nhớ tên của các thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đầu và những tín điều. Bà cũng bắt chúng tôi hứa nếu tất cả chúng tôi có thể được đọc thuộc lòng 13 tín điều, thì chúng tôi có thể chọn một địa điểm để sinh hoạt cho buổi họp cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi chọn một địa điểm đặc biệt cho chúng tôi thích để đi bộ lên trên các sườn núi đá ngay phía trên cái đập đầu tiên ở lối vào hẻm núi Logan. Trong những vách núi đá này có chỗ bàn phàng, trên đó có một lò nướng thiên nhiên để nấu hot dog và nướng kẹo dạo. Khi chúng tôi chọn địa điểm đó, thì chúng tôi không nghĩ tới giảng viên của mình là người lớn tuổi và chắc chắn không phải là người chơi thể thao. Nếu chúng tôi đang nghĩ về điều đó kỹ hơn, thì chúng tôi có thể thấy là rất khó khăn để bà ấy đi bộ trong khu vực đó. Bà quyết tâm giữ lời hứa của mình và bà đã can đảm đi theo chúng tôi. Trước hết, chúng tôi leo ngọn đồi này, nhỏ này. Trong thời của chúng tôi, không có đường dây điện để chặn đường đi. Với sự giúp đỡ, giảng viên của chúng tôi đã lên được đỉnh đồi. Sau khi đã lên tới đỉnh, chúng tôi đi xuống một sườn núi đá đến một nơi chúng tôi gọi là Turtleback. Sau khi đến nơi, thì diễn viên của chúng tôi phải dành ra một lúc để nghỉ. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị bữa ăn và ngồi xuống ăn, thì bà ấy đã phục hồi đủ để giảng dạy cho chúng tôi một bài học cuối cùng. Bà ấy nói với chúng tôi là bà thích giảng dạy cho chúng tôi biết bao trong hội thiếu nhi suốt 2 năm qua. Bà khen chúng tôi đã thuộc lòng những tín điều rất giỏi. Bà có thể nói bất cứ số của tín điều nào, và chúng tôi có thể đọc tín điều đó cho bà nghe. Sau đó bà nói rằng, việc thuộc lòng những tín điều chỉ có ý nghĩa để biết rất nhiều từ trước khi chúng ta hiểu được các giáo lý và nguyên tắc được chứa đựng trong những tín điều đó. Bà đã khuyến khích chúng tôi nghiên cứu giáo lý phúc bom được diễn giải cho mỗi tín điều. Bà giải thích rằng giáo lý được tìm thấy trong những tín điều đã được chia ra thành nhiều phần. Chúng đã biết được từ tín điều thứ nhất rằng Thiên Chủ Đoàn là ba đấng: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh. Tín điều thứ hai giải rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình trên thế gian này. Tín điều thứ ba mô tả sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi vì sự cứu rỗi của con cái của Cha Thiên Thượng. Tín điều thứ tư giải về tầm quan trọng các nguyên tắc và giáo lệ cơ bản của phúc âm. Sức mạnh của điều giảng viên của chúng tôi nói đã là một nguồn soi dẫn cho tôi vì bà đã nhấn mạnh đến giá trị việc nghiên cứu phúc âm. Thánh Thư hướng dẫn chúng ta đến một tiêu chuẩn của lẽ thật, để nhờ đó chúng ta có thể xét đoán sự hiểu biết mình nhận được, cho dù đó là đúng hay sai. Các giáo lý chân chính đến từ Thượng Đế, nguồn gốc và nền tảng của mỗi lẽ thật. Những điều giảng dạy và khái niệm về giáo lý chân chính được tìm thấy trong phúc âm của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Những điều giảng dạy sai lạc đến từ Satan, là cha của mọi điều dối trá. Ước muốn của nó là làm sai lạc, thay đổi và sửa đổi lẽ thật được mặc khải. Nó muốn đánh lừa chúng ta để một số người trong chúng ta sẽ bị lạc lối trong cuộc hành trình trở về căn nhà thiên thượng. Thánh Thư dạy chúng ta cách tránh xa những lời diễn giải sai lạc. Ví dụ, trong thư của Phaolô gửi cho Timôthê, chúng ta đọc: các Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự giải dẫu, bẻ chát, sửa chỉ và giải người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mỗi việc lành. Đối với giáo hội, giáo lý này giống như cục pin của điện thoại di động. Khi nào các anh em tháo pin ra khỏi điện thoại di động, thì nó sẽ trở thành vô dụng. Một giáo hội mà không còn diễn dạy giáo lý chân chính nữa thì cũng là vô ích. Giáo hội như vậy không thể hướng dẫn chúng ta và trở về với Cha Thiên Thượng và ngôi nhà vĩnh cửu của mình. Sau khi chúng ta bắt đầu hiểu giáo lý có bạn của Đấng Kitô, thì tín điều thứ năm và thứ sáu giải cho chúng ta về tổ chức và thứ tự của chức tư tế. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, Joseph Smith tổ chức giáo hội của Đấng Cứu Rỗi bằng cách sử dụng thẩm quyền của chức tư tế, quyền năng của Thượng Đế. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là cùng một tổ chức mà Đấng Kitô đã tổ chức và hướng dẫn trong khi Ngài trên thế gian này. Thật là một ngày vinh quang đối với Joseph Smith và Oliver Cowdery vào tháng 5 năm 1829, khi họ đi vào rừng để cầu nguyện về giáo lý pháp báp têm để xá miễn các tội lỗi họ đã đọc trong được phiên dịch trong sách Mật Môn. Có nhiều điều giảng giải về pháp báp têm đã được giáo hội khác nhau giảng giải vào đầu thập niên 1800. Và Joseph Smith cùng Oliver biết rằng những điều giảng giải này là không chân chính. Họ muốn biết về cách thức. Họ muốn biết về cách thức làm pháp báp têm đúng, cũng như ai có thẩm quyền để làm pháp báp têm, để đáp ứng trên những lời cầu xin của họ lên Chúa, một sứ giả từ thiên thượng, Giăng Báp Tít, đã hiện ra cùng họ. Ông đặt tay lên đầu từng người một và truyền giao cho họ thẩm quyền làm phép báp têm với những lời này: Hội các ngươi cũng là tôi tớ như ta, trong danh Đấng Messi, ta truyền giao cho các ngươi chức tứ tế Aaron. Thật là một ngày tuyệt vời trong lịch sử của thế gian. Chức tứ tế đã được phục hồi trên thế gian. Khi nhận được chức tứ tế, chúng ta nhận được thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế và hướng dẫn theo các đường lối của lẽ thật và siêu ngài chính. Thẩm quyền này là một nguồn quyền năng và ảnh hưởng ngay chính vì lợi ích của con cái của Thượng Đế trên thế gian và sẽ ở với chúng ta sau khi chúng ta chết. Chức tư tế cần phải được phục hồi trước khi giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô có thể được tổ chức. Đây là bài học cơ bản mà chúng đã học được từ tín điều thứ năm và thứ sáu. Mà tín điều kế tiếp 7, 8 và 9 diễn giải về các nguồn lực có sẵn để chỉ dẫn chúng ta trong cuộc sống trần thế. Chúng đã được ban cho các ân tứ thuộc linh để hướng dẫn chúng ta khi chúng ta tuân theo những lời dạy của Chúa và để bảo vệ cho chúng ta khỏi điều ác. Thánh thư là một sự hướng dẫn khác. Nếu cố gắng sống theo lời của Thượng Đế thì chúng ta sẽ vẫn ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Tin điều thứ 9 dạy chúng ta rằng Thượng Đế đã mặc khải, đang mặc khải và sẽ mặc khải trong tương lai như lẽ thật lớn lao và quan trọng cho các vị tiên tri, tinh kiến và mà khải của Ngài. Chúng ta biết được rằng ngoài việc lắng nghe tiếng nói êm nhỏ của Thánh Linh và đọc Thánh Thư ra, thì còn có một nguồn hướng dẫn khác là các vị lãnh đạo giáo hội. Họ đã được lựa chọn, kêu gọi và phong niệm để ban phước cho cuộc sống của chúng ta qua những bài học họ giảng dạy. Tín điều thứ 10, 11 và 12 chỉ dẫn cho chúng ta thực hiện công việc truyền giáo và chia sẻ phước bom cho một thế giới có nhiều quốc gia và nhiều luật lệ khác nhau. Chúng ta biết về sự quy tụ của Israel để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta được chỉ dẫn rằng những người đàn ông và phụ nữ có quyền quản lý chính mình và họ có thể chấp nhận hoặc từ chối lời của Thượng Đế theo lương tâm của mình. Cuối cùng, chúng ta biết là khi chúng ta truyền bá phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đến khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta phải tôn trọng chính phủ của mỗi quốc gia nơi giáo hội chúng ta được phép vào. Quả thật, chúng ta tin ở việc tuân thủ, tôn trọng và hỗ trợ luật pháp của mọi đất nước. Tín điều thứ 13 mang đến sự hiểu biết sâu sắc đặc biệt về cách chúng ta nên sống cuộc sống của mình và giao tiếp với những người khác. Tín điều này ghi rằng, chúng tôi tin ở sự lương thiện, chân thành, chính khiết, bác ái, đạo đức và làm điều thiện cho tất cả mọi người. Thật vậy, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi theo lời khuyên răng của Phaolô. Chúng tôi tin tất cả mọi điều, chúng tôi hy vọng tất cả mọi điều, chúng tôi đã chịu đựng nhiều điều và hy vọng có thể chịu được tất cả mọi điều. Nếu có điều gì đạo đức, đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này. Tất cả chúng ta nên cố gắng đạt được các thuộc tính này và sống sao cho chúng ta có thể làm tấm gương sáng về các thuộc tính này. Các lẽ thật được diễn giải trong những tín điều được xây dựng dựa trên nhau, nhóm nhiều các bộ phận khác nhau cùng nhau hoạt động ở bên trong một cái điện thoại di động, nhóm nhiều tiến trình sản xuất chi tiết để thêm vào một bộ phận cho một cái điện thoại di động. Các tín điều cung cấp cho chúng ta các giáo lý chính của sự phục hồi. Mỗi tín điều thêm vào giá trị duy nhất cho sự hiểu biết của chúng ta về phúc âm của tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Diễn viên hội thiếu nhi của tôi đã giúp tôi có được quyết tâm học hỏi các giáo lý của Vương quốc. Bà ấy đã giải cho tôi tìm cách tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn chưa được trong các tín điều đơn giản này. Bà đã hứa với tôi rằng nếu tôi dành ra thời giờ để học hỏi những lễ thuật thiêng liêng này, thì sự hiểu biết tôi đạt được sẽ cải tiến cuộc sống của mình. Và tôi làm chứng với các anh em là đúng như thế. Sau bài học tuyệt vời của giảng viên của tôi trên núi đó, trong hẻm núi Logan, chúng tôi nhận ra thấy rằng chúng đã ở lại lâu hơn so với dự định. Màn đêm sắp buông xuống và chúng tôi nhận biết là chúng tôi gặp một vấn đề. Diễn viên của tôi đã vất vả đi lên đến địa điểm đặc biệt của chúng tôi, nhưng việc trở về cũng sẽ là một thử thách to lớn. Sự kiện này cho thấy việc chúng tôi chọn đi đến một địa điểm này để sinh hoạt còn là một quyết định tệ hại nữa. Việc leo xuống là đã khó đối với chúng tôi và càng khó hơn đối với người diễn viên của mình. Trong khi chúng tôi vất vả để giúp bà đi xuống đời, thì có hai cảnh sát xuất hiện. Chủ tịch Hội Thiếu Nhi đã nhờ họ tìm kiếm chúng tôi vì sợ chúng tôi sẽ bị lạc đường. Đó là một kinh nghiệm khó quên trong cuộc đời của tôi. Vì đó là một sự kiện xúc động cũng như là vì các bài học của chúng tôi đã học được. Các em thiếu niên thân mến, tôi khuyến khích các em sử dụng trí thông minh của mình để học hỏi và tìm kiếm những tín điều và các giáo lý mà những tín điều giảng dạy. Những tín điều này là những lời tuyên bố quan trọng nhất và chắc chắn là ngang cọn nhất về giáo lý của giáo hội. Nếu các em sẽ chịu sử dụng các tín điều đó để chỉ hướng cho việc học hỏi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, thì các em sẽ thấy mình sẵn sàng làm chứng về lễ thật để đã được phục hồi cho thế gian. Các em sẽ có tuyên bố với một cách đơn giản, thẳng thắn và sâu sắc với niềm tin cơ bản mà các em quý trọng với tư cách là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thêm chứng ngôn của mình vào lễ trung thực của 13 tín điều trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Most of us at one time or another have been in a situation that was new to us.
Trong xã hội chúng ta không có người lạ và người bị ruồng bỏ, chỉ có các anh chị em với nhau mà thôi. Cách đây gần 5 năm trước, thì Chủ tịch Monson kêu gọi tôi làm vị thẩm quyền trung ương trong giáo hội. Sự kêu gọi này đòi hỏi gia đình chúng tôi phải dọn từ chỗ ở tuyệt đẹp, nơi chúng ta đã sống vui vẻ trong suốt hơn 2 thập niên. Và chồng tôi vẫn còn nhớ những phản ứng tức thời của con cái chúng tôi khi biết về sự thay đổi đó. Con trai 16 tuổi của chúng tôi kêu lên, không sao cả, cha mẹ có thể đi, con sẽ ở lại. Rồi sau đó nó nhanh chóng quyết định đi cùng với chúng tôi và trung thành chấp nhận cơ hội mới này trong cuộc sống của nó. Cuộc sống ở môi trường mới trong một vài năm qua hóa ra là một kinh nghiệm học hỏi và thú vị đối với gia đình của chúng tôi, nhất là nhờ sự đón tiếp nồng hậu và lòng nhân từ của các thánh hữu ngày sau. Vì đã sống ở các quốc gia khác nhau, nên chúng tôi đã trở nên biết ơn rằng tình hình đoàn kết của dân Chúa trên khắp thế giới là một điều có thật và hiển nhiên. Chức vụ kêu gọi của tôi đã đưa tôi đi đến nhiều quốc gia và cho tôi đặc ân để chú tọa trong nhiều buổi họp. Khi nhìn vào nhiều giáo đoàn khác nhau, tôi thường thấy các tín hữu đại diện cho nhiều quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa. Một khía cạnh tuyệt vời của dân kỳ phúc âm của chúng ta là phúc âm không bị giới hạn cho một khu vực địa lý hoặc một nhóm quốc gia. Phúc âm là toàn cầu và phổ biến, đang chuẩn bị cho sự trở lại vinh quang của vị nam tử của Thượng Đế bằng cách quy tụ con cái Ngài từ 4 phương trời của thế gian. Mặc dù các tín hữu của giáo hội ngày càng đa dạng, nhưng di sản thiêng liêng của chúng ta vượt qua những điểm khác biệt giữa chúng ta. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta được cho phép làm một phần tử của gia tộc Israel. Chúng ta trở thành các anh chị em với nhau, những người cùng thừa hưởng dòng dõi thuộc linh. Thượng Đế đã hứa với Abraham rằng tất cả những ai tiếp nhận phúc âm này sẽ được gọi theo tên của ông và sẽ được xem như dòng dõi của ông và sẽ đứng lên chúc phước cho ông là tổ phụ của họ. Một lời hứa đã được lập với tất cả những ai đã trở thành tín hữu của giáo hội. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Từ người ngoại xuất phát từ tiếng Latin extraneous có nghĩa là bên ngoài hoặc là từ bên ngoài. Nói chung, từ này chỉ một người nào đó là một người ngoài vì lý do nào đó, cho dù đó là vì nguồn gốc, văn hóa, ý kiến hoặc tôn giáo. Là các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô cố gắng để sống trong thế gian, nhưng không thuộc vào thế gian. Đôi khi chúng ta cảm thấy như là người ngoại. Chúng ta tốt hơn so với nhiều người, biết rằng cơ hội nào đó có thể đóng lại trước những người được coi là khác biệt. Dân của Thượng Đế đã luôn luôn được truyền lệnh phải chăm sóc tất cả mọi cá nhân nào là người lạ hoặc là những người có thể được xem là khác biệt. Trong thời xưa, một người lạ được hưởng lợi tù một cùng một nghĩa vụ tiếp đãi như là một quá phụ hay một trẻ mồ côi. Giống như họ, người lạ đang ở trong một tình huống bơ vơ, bất lực, và sự sống còn của người ấy tùy thuộc vào sự bảo vệ nhận được từ dân địa phương. Dân Israel nhận được những chỉ dẫn chính xác về vấn đề này. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Egypto. Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giêsu là một tấm gương về đấng đã vượt quá bổn phận của đơn giản của lòng hiếu khách và khoan dung. Ngài thương xót và tôn trọng những người bị loại ra khỏi xã hội, những người đã bị khước từ và bị coi là không thanh sạch bởi những người tự cho là ngay chính. Họ đã nhận được một phần đồng đều những lời dẫn dạy và giáo vụ của Ngài. Ví dụ, đấng cứu rỗi đã chống lại các tập tục đã được thiết lập trong thời của Ngài để nói chuyện với người phụ nữ Samari bằng cách hỏi xin nước từ người ấy. Ngài đã ngồi ăn chung với những người thu thuế. Ngài đã không ngần ngại để tiếp cận với những người bị bệnh phung, chạm tay vào người đó và chữa lạnh cho người. Khi ngưỡng mộ đức tin của thầy đội La Mã, Ngài đã phán với đám đông, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta tuân thủ luật pháp về tình yêu thương trọn vẹn, tức là một sự ban phát cho tất cả mọi người và vô điều kiện. Ngài phán, nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên tròn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là tròn vẹn. Trong giáo hội này không có người lạ và người bị ruộng bỏ, chỉ có các anh chị em với nhau mà thôi. Kiến thức chúng ta có về Đức Chúa Cha vĩnh cửu giúp chúng ta nhạy cảm hơn đối với tình anh chị em là điều nên tồn tại giữa tất cả những người đàn ông và phụ nữ trên mặt đất. Một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ đã minh họa cách những người nắm giữ chức tử tế có thể đối xử với những cá nhân bị xem như là người lạ. Tù nhân Jean Valjean vừa được thả ra khỏi nhà giam, kiệt sức vì một chuyến đi dài và sắp chết vì đói khát. Anh ta đến một thị trấn nhỏ tìm kiếm thức ăn và nơi trú ngụ qua đêm. Khi nghe tin anh ta đến, từng người dân một đã đóng cửa lại đối với anh ta. Không có khách sạn, không có quán trọ, thậm chí nhà tù cũng không mời anh ta vào. Anh ta bị khước từ, xua đuổi, bị trục xuất. Cuối cùng không còn sức nữa, anh ta té xỉu ở trước nhà vị giám mục của thị trấn. Vị giám mục tốt bụng hoàn toàn biết về quá khứ của Valjean, nhưng ông đã mời kẻ lang thang vào nhà mình với những lời trắc ẩn. Đây không phải là nhà của tôi. Đây là nhà của Chúa Giêsu Kitô. Cánh cửa này không đòi hỏi người nào bước vào phải có tên tuổi hay không, mà là người đó có đau buồn không. Bạn đang đau khổ, đói khát thì bạn được chào đón. Tôi có cần phải biết tên bạn không? Ngoài ra, trước khi bạn nói cho tôi biết tên của bạn, là bạn có một tên mà tôi đã biết. Valjean mở mắt ra, ngạc nhiên. Thật sao? Ông biết tên tôi là gì ạ? Vị giám mục đáp, vâng, bạn là người anh em của tôi. Trong giáo hội này, các tiểu giáo khu và các nhóm tông số của chúng ta không thuộc vào chúng ta mà thuộc vào Chúa Giêsu Kitô. Bất cứ ai bước vào các nhà hội của chúng ta thì đều nên cảm thấy thoải mái. Trách nhiệm chào đón tất cả mọi người càng ngày càng quan trọng hơn. Thế giới nơi chúng ta đang sống sắp trải qua một thời kỳ biến động lớn. Vì hệ thống giao thông càng ngày càng có sẵn, tốc độ truyền đạt và toàn cầu hóa kinh tế, thế giới đang trở thành một ngôi làng lớn để mọi người và các quốc gia gặp gỡ, kết nối và giao tiếp hơn bao giờ hết. Những thay đổi to lớn trên toàn thế giới này là kế hoạch của Thượng Đế Toàn Năng. Việc quy tụ những người tròn lọc của Ngài từ bốn phương trời của thế giới không những xảy ra bằng cách cử những người truyền giáo đến các nước xa xôi, mà còn nhờ những người từ các khu vực khác xuất hiện trong thành phố và các khu xóm của chúng ta. Không ai biết rằng, nhiều người đã được Chúa dẫn dắt đến những nơi mà họ có thể nghe phúc âm và gia nhập vào đàn chiên của Ngài. Người kế tiếp, cái đạo theo phúc âm trong tiểu giáo khu của các anh chị em, nhiều khả năng sẽ không thuộc trong số những người bạn bè thông thường và những người anh em quen biết. Các anh em có thể lưu ý đến điều này qua diện mạo, lời lẽ, cách ăn mặc hoặc màu da của người ấy. Người ấy có thể đã lớn lên trong một tôn giáo khác, có một quá khứ hoặc một lối sống khác. Việc kết tình thân hữu là một trách nhiệm quan trọng của chức tử tế. Các nhóm tục số chức tử tế Aaron và Melchizedek là phải hành động thích hợp với các chị em phụ nữ dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ để đảm bảo rằng mỗi người được chào đón với tình yêu thương và một cách tử tế. Các thầy giảng tại gia và các giảng viên thăm viếng sẽ phải theo dõi kỹ để đảm bảo rằng không một ai bị bỏ quên hoặc bị làm ngơ. Chúng ta đều cần phải làm việc với nhau để xây đắp tinh thần đoàn kết bên trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của mình. Một ví dụ về tình đoàn kết hoàn hảo tồn tại ở giữa dân của Thượng Đế sau khi Đấng Kitô đến thăm châu Mỹ. Biên sự nhận xét rằng chẳng có người nào gọi là dân La Man nữa và cũng không có một sắc dân nào riêng biệt, mà trái lại tất cả mọi người đều là một, đều là con cái của Đấng Kitô và là những người thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế. Tình đoàn kết sẽ không đạt được bằng cách làm ngơ và cô lập các tín hữu có vẻ hơi khác biệt hoặc yếu kém hơn, và chỉ liên kết với những người giống như chúng ta. Ngược lại, tình đoàn kết đạt được bằng cách chào đón và phục vụ những người mới hoặc những người có nhu cầu đặc biệt. Các tín hữu này là một phước lành đối với giáo hội và tạo cơ hội để chúng ta phục vụ những người lân cận mình và do đó làm sạch lòng chúng ta. Thưa các anh em, vì vậy các anh em có bổn phận phải tìm đến bất cứ ai đến cửa của tòa nhà giáo hội của mình. Hãy chào đón họ với lòng biết ơn và không định kiến. Nếu là những người các anh em không biết trước bước vào một trong các buổi họp của các anh chị em, thì hãy chào đón họ nồng nhiệt và mời họ ngồi với các anh em. Hãy là người đầu tiên giúp họ cảm thấy được chào đón và yêu thương, thay vì chờ đợi họ đến với các anh em. Sau khi các anh em đã chào hỏi họ, thì hãy cân nhắc xem mình có thể tiếp tục phục sự họ như thế nào. Có lần tôi đã nghe về một tiểu giáo khu có hai chị tuyệt vời trong hội phụ nữ đã quyết định học ngôn ngữ ký hiệu sau khi lễ bắt tem của hai chị phụ nữ bị điếc, để họ có thể giao tiếp tốt hơn với hai người cải đạo mới này. Thật là một tấm gương tuyệt vời về tình yêu thương dành cho các anh chị em đồng bào trong phúc âm. Tôi làm chứng rằng không một ai là người lạ đối với Cha Thiên Thượng, không một ai là không có quý báu đối với Ngài. Cùng với Phi-e-rơ, tôi xin làm chứng rằng Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Tôi cầu nguyện rằng, khi Chúa quy tụ chiên của Ngài lại vào ngày sau cùng, thì Ngài có thể phán cùng mỗi người chúng ta, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Rồi chúng ta sẽ thưa cùng Ngài, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mới tiếp rước, và Ngài sẽ trả lời chúng ta, quá thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, của các anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president in India.
Vào tháng 4 vừa qua, vào lúc được tán trở với tư cách là một vị thống quyền trung ương, tôi đang phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ trưởng giáo ở Ấn Độ. Trong khi đang phục vụ trong chiếc cựu kêu gọi đó, tôi được trực tiếp chứng kiến điều vị chủ tịch phái bộ truyền giáo tiền nhiệm đã nói với tôi. Những người truyền giáo của giáo hội này thật là tuyệt vời. Có một anh cả tên là Prokrao từ Nepal. Sau khi là tín hữu của giáo hội chỉ được 2 năm, anh được kêu gọi phục vụ trong phái bộ truyền giáo India Bangalore, là một phái bộ truyền giáo nói tiếng Anh. Anh thì nói là anh đã không chuẩn bị kỹ. Điều đó cũng dễ hiểu. Anh chưa bao giờ thấy một người truyền giáo nào cho đến khi anh trở thành người truyền giáo. Anh không đọc được tiếng Anh đủ để hiểu những chỉ dẫn kèm theo với thư kêu gọi đi truyền giáo của mình. Khi anh trình diện tại trung tâm huấn luyện truyền giáo, thay vì mang theo những cái quần tây, áo sơ mi trắng và cà vạt, thì anh mang theo hành trang mà theo như lời anh là 5 cái quần jean xanh, một cặp áo thun và rất nhiều thuốc gel chải tóc. Ngay cả sau khi nhận được quần áo thích hợp, anh vẫn nói rằng anh cảm thấy không thích hợp mỗi ngày trong mấy tuần đầu tiên. Anh mô tả về thời gian phục vụ truyền giáo đó của mình. Không những tiếng Anh rất khó học, mà công việc cũng rất khó khăn nữa. Ngoài tất cả những điều đó, tôi còn thấy đói, mệt mỏi và nhớ nhà. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng tôi đã quyết tâm. Tôi cảm thấy yếu đuối và không thích hợp. Tôi thường cầu nguyện vào những lúc đó để xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ tôi. Chắc chắn là mỗi khi cầu nguyện, tôi đều cảm thấy được an ủi. Mặc dù công việc truyền giáo mới mẻ và khó khăn đối với anh cả Prokrao, nhưng anh đã phục vụ với đức tin lớn lao và lòng trung tín, tìm hiểu và tuân theo điều anh đã học được từ Thánh Thư, sách thuyết giảng phúc âm của ta và các vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo của mình. Anh trở thành một giảng viên phúc âm vững mạnh, dạy bằng tiếng Anh, và một người lãnh đạo xuất sắc. Sau khi công việc truyền giáo của anh và một thời gian ở Nepal, anh đã trở về Ấn Độ để tiếp tục đi học. Kể từ tháng Giêng, anh đã phục vụ với tư cách là một chủ tịch chi nhánh tại New Delhi. Bởi vì anh đã thực sự tăng trưởng khi còn là người truyền giáo, nên anh tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng thực sự của giáo hội ở Ấn Độ. Làm thế nào một thanh niên chưa từng bao giờ thấy một người truyền giáo lại trở thành một người truyền giáo với sức mạnh thuộc linh như vậy? Làm thế nào các anh em sẽ nhận được quyền năng thuộc linh với tư cách là một người truyền giáo để được mời vào nhà, gửi thư điện tử và tìm đến những người trong khu vực phái bộ truyền giáo nơi các anh em sẽ phục vụ? Như thường lệ, những câu trả lời được tìm thấy trong Thánh Thư
và những lời nói của các vị tiên tri và các siêu đồ tại thế. Khi phúc âm được thuyết giảng đầu tiên ở Anh vào tháng 7 năm 1837, Chúa đã mặc khải: bất cứ người nào mà các ngươi phái đi trong danh ta, bởi tiếng nói của các anh em ngươi là 12 người, đã được đề cử hợp thức và được ủy quyền bởi các ngươi, sẽ có quyền năng mở cửa vương quốc của ta tại bất cứ quốc gia nào mà các ngươi phái họ đi. Dù các anh em được gửi đi đến bất cứ nơi nào, được chỉ định đến bất cứ phái bộ truyền giáo nào, thì hãy biết rằng một thành viên của nhóm túc số 12 đã đưa ra đúng chỉ định đó, và các anh em sẽ được vị tiên tri của Chúa kêu gọi. Các anh em được kêu gọi bằng lời tiên tri và bằng phép đặt tay. Sau đó Chúa đã đưa ra các điều kiện cho lời hứa này được làm tròn. Ngài phán: nếu có nghĩa là lời hứa sẽ được làm tròn nếu họ, có nghĩa là những người truyền giáo được gửi đi, biết một, hạ mình trước mặt ta, và hai, biết tuân theo những lời của ta, và ba, biết nghe theo tiếng nói của Thánh Linh của ta. Lời hứa của Chúa rất rõ ràng. Để có được quyền năng thuộc linh cần thiết để mở cửa vương quốc của Thượng Đế trong quốc gia nơi các anh em được gửi đến, thì các anh em phải khiêm tốn, biết vâng lời và có khả năng nghe và tuân theo Thánh Linh. Ba thuộc tính này quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu các anh em khiêm tốn, thì các anh em sẽ muốn vâng lời. Nếu các anh em biết vâng lời, thì các anh em sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh. Thánh Linh rất cần thiết, vì như Chủ tịch Ezra Taft Benson đã dạy, nếu không có Thánh Linh, các anh em sẽ không bao giờ thành công, bất kể tài năng và khả năng của các anh em là gì đi nữa. Với tư cách là Chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo, thỉnh thoảng tôi phỏng vấn những người truyền giáo đang gặp khó khăn vì họ chưa hoàn toàn thanh sạch. Họ sống dưới mức độ tiềm năng thuộc linh của họ. Cho dù họ làm việc khó nhọc đến đâu hoặc đã làm bao nhiêu điều tốt lành rồi, nhưng họ đã không thể cảm thấy bình an và vui hưởng trọn vẹn sự đồng hành của Đức Thánh Linh cho đến khi họ đã hạ mình, hoàn toàn hối cải và dự phần vào lòng thương xót và ân điển của Đấng Cứu Rỗi. Chúa chỉ dẫn cho các tôi tớ của Ngài phải khiêm tốn, vì tiến trình được chữa lành về phần thuộc linh bắt đầu với một tấm lòng đau khổ. Hãy suy nghĩ về điều tốt lành đến từ những điều đổ vỡ. Đất được cuốc vỡ ra để trồng lúa mì. Lúa mì được xay thành bột để làm bánh mì. Bánh mì được bẻ ra để trở thành biểu tượng của tiệc thánh. Khi một người hối cải, dự phần tiệc thánh với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, thì người ấy trở nên nguyên vẹn. Khi hối cải và trở nên nguyên vẹn qua sự chịu tội của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta có nhiều điều hơn nữa để dâng lên Đấng Cứu Rỗi. Khi chúng ta phục vụ Ngài, phải, các ngươi hãy đến cùng Ngài và hãy dâng tất cả tâm hồn của mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài. Nếu các anh em đang bị đè nặng bởi tội lỗi và cần phải hối cải, thì hãy xin làm như vậy ngay lập tức. Khi Đấng Cứu Rỗi chữa lành những người phiền não, thì Ngài thường mời họ đứng lên. Thánh Thư ghi rằng họ đã làm như vậy ngay lập tức để được chữa lành những phiền não về phần thuộc linh của các anh em, thì xin hãy chấp nhận lời mời gọi của Ngài để đứng lên. Đừng chậm trễ. Hãy nói chuyện với vị giám trợ, chủ tịch chi nhánh hoặc chủ tịch phái bộ truyền giáo của mình và bắt đầu tiến trình hối cải ngay bây giờ. Quyền năng chữa lành của sự chuộc tội sẽ mang lại sự bình an cho tâm hồn của các anh em và cho phép các anh em cảm nhận được Đức Thánh Linh. Sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi là vô hạn, nhưng tội lỗi của chúng ta, mặc dù rất nhiều và nghiêm trọng, có thể được đếm và thú nhận, từ bỏ và tha thứ. Và sự vui mừng của Ngài lớn lao biết bao đối với người biết hối cải. Lời hứa này trong sách giáo lý giao ước thật là hùng hồn. Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn. Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Khi sống một cuộc sống đức hạnh, thì các anh em sẽ cảm thấy thanh thản tự tin về sự xứng đáng của mình trước Thượng Đế và sẽ có quyền năng của Thánh Linh ở cùng các anh em. Một số người là tín hữu mới của giáo hội hoặc là những người gần đây đã trở lại hoạt động tích cực có thể nói, bây giờ tôi xứng đáng và có ước muốn để phục vụ. Nhưng tôi biết là tôi không biết tôi có biết đủ hay không. Vào tháng 4, Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng ta rằng sự hiểu biết về lá thật và câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta đến với chúng ta khi tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Thật là yên tâm biết bao khi biết rằng bằng cách vâng lời, chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết. Những người khác có thể cảm thấy mình chỉ đóng góp được tài năng, khả năng hoặc kinh nghiệm ở mức độ hạn chế. Nếu các anh em có mối quan tâm như vậy, thì hãy nhớ tới kinh nghiệm của anh cả Procrell. Hãy chuẩn bị hết sức mình và biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ làm vinh hiển các nỗ lực khiêm tốn và vâng lời của các anh em. Anh cả Richard G. Scott đã khuyến khích điều này. Khi chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Chúa và phục vụ con cái của Ngài một cách vị tha, thì kết quả tự nhiên là quyền năng từ Thượng Đế, quyền năng để làm nhiều điều hơn là chúng ta có thể tự mình làm. Chúng ta sẽ được mở mang kiến thức, gia tăng tài năng, khả năng vì chúng ta nhận được sức mạnh và quyền năng từ Chúa. Khi các anh em tin cậy vào Chúa và lòng nhân từ của Ngài, thì Thượng Đế toàn năng sẽ ban phước cho con cái của Ngài qua các anh em. Anh cả Hollings từ Nevada biết được điều đó trong thời gian đầu của công việc truyền giáo của mình. Một ngày sau khi đến Ấn Độ, anh đã đi với chị Phân và tôi đến Rajahmundry, là khu vực đầu tiên của anh. Buổi chiều hôm đó, anh cả Hollings cùng với anh cả Ganabaram đến thăm một tín hữu giáo hội và mẹ của chị. Bà mẹ muốn tìm hiểu về giáo hội vì bà thấy phúc âm đã ban phước cho cuộc sống của con cái của mình như thế nào. Chị phân kết bạn với họ vì bài học sẽ được dạy bằng tiếng Anh và bà mẹ chỉ nói tiếng Telugu, nên một người anh em trong chi nhánh đã có mặt để thông dịch điều đã được giảng dạy. Sự chỉ định của anh Holland trong buổi hẹn giảng dạy đầu tiên của anh là giải bài khải tượng thứ nhất bằng cách sử dụng lời nói của tiên tri Joseph. Vào thời điểm đó trong bài học, anh đã say qua chị Phân và hỏi tôi có nên nói đúng theo từng chữ không, vì biết rằng lời nói đó sẽ được phiên dịch. Chị Phân đáp hãy nói đúng theo từng chữ để Thánh Linh có thể làm chứng về điều anh nói. Khi người truyền giáo mới này giảng dạy khải tượng thứ nhất một cách chân thành bằng cách sử dụng lời nói của tiên tri, vị tiên tri, thì sắc diện của người chị mẹ em thân mới này đã thay đổi. Chị khóc khi anh Holland kết thúc sứ điệp vinh quang đó, và trước khi những gì anh ấy nói có thể được phiên dịch, thì chị hỏi qua màn nước mắt bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tôi có thể được báp têm không? Và anh sẽ giảng dạy cho con trai của tôi không? Các anh em trẻ tuổi cũng là đồng tôi tớ và tôi với tôi, các anh em. Các cánh cửa và tâm hồn đều rộng mở hàng ngày cho sứ điệp của Phúc Âm, một sứ điệp mang đến hy vọng, bình an và niềm vui cho các anh em, cho các con cái của Thượng Đế trên khắp thế gian. Nếu các anh em khiêm tốn biết vâng lời và lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh, thì các anh em sẽ tìm thấy hạnh phúc nhiều trong sự phục vụ của mình với tư cách là người truyền giáo. Thật là một thời gian kỳ diệu để làm một người truyền giáo, một thời gian mà Chúa gấp rút làm công việc của Ngài. Tôi làm chứng về đấng cứu rỗi và lệnh truyền thiêng liêng của Ngài để đi dạy dỗ muôn dân. Đây là giáo hội của Ngài. Ngài dẫn dắt giáo hội qua các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Trong giờ kế tiếp, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn sẽ giảng dạy cho chúng ta, cầu xin cho chúng ta biết quan sát nhanh nhạy như mạch môn, để khi sự kêu gọi đến, thì chúng ta sẽ xứng đáng và có thể tuyên bố với quyền năng của Thánh Linh. Này, tôi là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Tôi đã được Ngài kêu gọi để rao truyền lời của Ngài trong dân Ngài, để họ có thể có được cuộc sống vĩnh viễn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Hãy làm điều ngay lành. Sau bài hát đó, Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó, tôi sẽ có đặc ân để được ngỏ lời cùng các anh em.
What a beautiful sight that is.
Thật là một cái nhìn tuyệt đẹp để ở với các anh em nắm giữ chức tư tế ở đây tại trung tâm đại hội. Thật là đặc ơn để ở với các anh em. Khi còn nhỏ, tôi có thể nhanh chóng đứng lên sau khi té ngã. Tuy nhiên, trong những năm qua, tôi đã đến kết luận đáng lo ngại rằng các định luật vật lý đã thay đổi. Và lợi thế là tuổi già của tôi. Cách đây không lâu, tôi đi trượt tuyết với đứa cháu trai 12 tuổi của tôi. Chúng tôi đã tận hưởng thời gian với nhau chỉ đến khi tôi đụng vào một chỗ đóng băng và do đó rơi xuống một sườn đồi dốc. Tôi đã cố gắng làm mọi cách để đứng lên, nhưng không được. Tôi đã té ngã và tôi không thể đứng dậy được. Cơ thể của tôi không có sao hết, nhưng bản ngã của tôi hơi bị tổn thương. Vậy nên, tôi chắc chắn rằng mũ bảo vệ và kính bảo hộ của tôi được đeo đúng chỗ vì tôi muốn những người trực tuyến khác không nhận ra tôi. Tôi có thể tưởng tượng mình đang ngồi đó để bất lực khi nhẹ nhàng trực tuyết ngang qua, vui vẻ hét lên: "Xin chào, Anukdorf." Tôi bắt đầu tự hỏi không biết sẽ cần có điều gì giải cứu cho tôi. Đó là lúc đứa cháu của tôi đến bên tôi. Tôi đã nói cho cháu biết điều đã xảy ra, nhưng nó không có quan tâm lắm đến lời giải thích của tôi về lý do tại sao tôi không thể đứng lên được. Nó nhìn vào mắt tôi, đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, và bằng một giọng nói chắc nhịch, nó nói: "Ông ơi, ông có thể làm điều này, làm điều đó ngay bây giờ." Tôi đứng lên ngay lập tức. Tôi vẫn còn không thể tin nổi. Tôi đã dựng như không thể thực hiện được trong một lúc, thì đó là ngày bây giờ đã trở thành hiện thực. Vì một cậu bé 12 tuổi đã đến với tôi và nói: "Ông ơi, ông có thể làm điều đó ngay bây giờ." Đối với tôi, đó là một cách thúc đẩy lòng tự tin, nhiệt tình và sức mạnh. Thưa các anh em, có thể có lần trong cuộc sống của chúng ta khi vượt lên và tiếp tục dừng nhiêu vượt quá khả năng của bản thân mình. Ngày hôm ấy, trong một sườn đồi dốc đầy tuyết bao phủ, tôi đã học được một điều gì đó, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể đứng lên được, nhưng vẫn còn có hy vọng. Và đôi khi chúng ta chỉ cần ai nào đó nhìn vào mắt chúng ta, nắm lấy tay của chúng ta và nói: "Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ." Chúng ta có thể nghĩ rằng phụ nữ có nhiều khả năng hơn nam giới để có những cảm giác không thích hợp và thất bại. Điều đó ảnh hưởng đến họ nhiều hơn chúng ta. Tôi không chắc rằng điều đó là đúng. Đàn ông có thể cảm tội lỗi, trầm cảm và thất bại. Chúng ta có thể giả vờ như thế, nhưng cảm xúc đó không làm chúng ta bận tâm. Nhưng cố đấy, chúng ta có thể cảm thấy cảm nạn vì thất bại, vì thiếu sót của mình. Nên chúng ta bắt đầu suy nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể thành công được. Thậm chí chúng ta còn nói, có thể cho rằng vì chúng ta đã từng ngã xuống, nên việc vấp ngã là số phận của mình. Như một nhà văn đã viết, chúng ta tiếp tục nhóm nhiêu, còn thuyền chở ngược dòng, luôn luôn trở về quá khứ. Tôi đã nhìn lại và nhìn thấy những người đàn ông đầy tiềm năng và ân điển ngừng tham gia vào công việc khó khăn để sáp đáp vương quốc của Thượng Đế vì họ đã thất bại một hoặc hai lần. Đây là những người đàn ông đầy triển vọng, đã từng có là những người nắm giữ chức tư tế và là tối tớ đặc biệt của Thượng Đế. Nhưng vì họ vấp ngã và trở nên nản lòng, nên họ rút lui khỏi những cam kết của chức tư tế và theo đuổi những nỗ lực dễ dàng hơn, nhưng ít xứng đáng hơn. Và do đó, họ tiếp tục chỉ hoàn thành một phần nhỏ của những điều mà họ có khả năng để hoàn thành. Không bao giờ vững tới, tiềm năng chính là quyền thừa kế của họ. Như nhà thơ này đã than thở, đây là những người kiếm may mắn, đã chết mà không hoàn thành được những điều họ có khả năng để làm. Không một ai thích thất bại, và đặc biệt chúng ta không thích thất bại trước những người mà chúng ta biết và yêu mến. Chúng ta đều muốn được tôn trọng và quý trọng. Chúng ta muốn trở thành vô địch. Nhưng vì là con người, nên chúng ta không thể trở thành vô địch mà không có nỗ lực kỷ luật hoặc không có những sai lầm. Thưa các anh em, số mệnh của chúng ta không được quyết định bởi số lần chúng ta vấp ngã, nhưng bởi số lần chúng ta đứng lên, phủ bụi trên người và tiến bước lên phía trước. Chúng ta biết cuộc sống này trận thế là một thử thách, nhưng vì Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta bằng một niềm tình yêu thương hoàn hảo, nên Ngài chỉ cho chúng ta nơi tìm những câu trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta bản đồ để giúp đỡ chúng ta đi qua địa hình không chắc chắn và những thử thách bất ngờ mà mỗi người chúng ta phải gặp phải. Những lời của các vị tiên tri thật là một phần của bản đồ đó. Khi chúng ta đi lạc, khi tế ngạ, hoặc rời bỏ con đường của Cha Thiên Thượng, thì những lời của các tiên tri, chúng ta biết làm thế nào đứng dậy, trở lại vào con đường đó. Trong số tất cả các nguyên tắc được các vị tiên tri giảng dạy qua nhiều thế kỷ, một nguyên tắc đã được nhân mạnh nhiều lần đã xíu điệp đầy hy vọng, việc khét lễ rằng nhân loại có thể hối cải, thay đổi hướng đi và trở lại trên con đường chân chính của mong đầu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên thoải mái với những yếu kém, sai lầm hoặc tội lỗi của chúng mình. Và có sự khác biệt quan trọng giữa nỗi buồn phiền vì tội lỗi mà dẫn đến sự hối cải và nỗi buồn phiền mà dẫn đến tuyệt vọng. Sứ đồ Phaolô giải rằng vì sự buồn rầu theo yêu đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Nỗi buồn theo ý Chúa soi dẫn sự thay đổi và hy vọng nhờ vào sự trực tội. Nỗi buồn theo thế gian làm hạ thấp chúng ta, làm tiêu tan hy vọng và thuyết phục chúng ta nhận bổ cám dỗ nhiều hơn nữa. Nỗi buồn theo ý Chúa dẫn đến sự cải đạo và một sự thay đổi trong lòng. Nó làm cho chúng ta ghét tội lỗi và yêu thương lòng nhân từ. Nó khuyến khích chúng ta đứng lên và bước đi trong ánh sáng yêu thương của Đấng Kitô. Khi sự hối cải chân thật là nhằm mục đích thay đổi, chứ không tra tán hay hành hạ. Vâng, cảm giác hối tiếc, chân thành và cảm giác hối hận thật sự vì bất tương thường là đau đớn. Nhưng chúng là những bước quan trọng trong tiến trình thiêng liêng của sự hối cải. Nhưng khi cảm giác tội lỗi dẫn đến sự tự kê tẩm hay ngăn cản chúng ta đứng dậy trở lại, thì nó đang làm cản trở thay vì thế, thúc đẩy chúng ta hối cải. Thưa các anh em, có một cách tốt hơn. Chúng ta hãy vươn lên và trở thành những người đàn ông của Thượng Đế. Chúng ta có một đấng vô địch, một đấng cứu rỗi đã đi ra trong chủng bóng chết thay vì cho chúng ta. Ngài đã phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho chúng ta. Không một ai đã từng có ý tình yêu thương lớn hơn Chúa Giêsu Kitô, chiên con không tỳ vết, sẵn sàng hy sinh trên bàn thờ của lễ thiêu và trả giá cho tội lỗi của chúng ta, không thiếu một đồng tiền. Ngài chịu đau đớn và đau khổ cho chúng ta. Ngài mang gánh nặng của chúng ta, tội lỗi của Ngài, tội lỗi của chúng ta đầy nặng trên vai của Ngài. Các bạn thân mến của tôi, khi chúng ta quyết định đến cùng Ngài, khi chúng ta mang danh Ngài và mạn nhãn bước đi trên con đường làm mong đầu, rồi sau đó nhờ vào sự trực tội, chúng ta hứa không những hạnh phúc và bình an trong đời này, mà còn cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Khi chúng ta phạm lỗi lầm, khi chúng ta phạm tội và sa ngã, chúng ta hãy suy nghĩ về ý nghĩa của việc thật sự hối cải. Điều đó có nghĩa là hướng lòng và ý chí đến Thượng Đế và từ bỏ tội lỗi của chúng ta. Sự hối cải dẫn đến sự bảo đảm thiêng liêng rằng chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ. Một trong các phương pháp của kẻ nghịch thù để ngăn cản chúng ta tiến triển là làm cho chúng ta nhầm lẫn về con người thật sự của mình và điều chúng ta thật sự mong muốn. Chúng ta muốn dành thời giờ với con cái của mình, nhưng chúng ta cũng muốn đắm mình vào nhiều sở thích dành cho đàn ông của mình. Chúng ta muốn giảm cân, nhưng cũng muốn thưởng thức các loại thức ăn chúng ta thèm. Chúng ta muốn trở thành giống như Đấng Kitô, nhưng cũng tức giận khi một anh chàng lái xe quẹo ngang trước đầu xe mình. Mục đích của Satan là để cám dỗ cho chúng ta đánh đổi những viên ngọc vô giá của hạnh phúc đích thực và các giá trị vĩnh cửu để lấy một món đồ nữ trang giả rẻ tiền bằng nhỡn mà, chỉ là hạnh phúc và niềm vui ảo tưởng và giả mạo mà thôi. Cái nghiệt thù sử dụng một phương pháp khác để ngăn cản chúng ta vừa vươn lên là làm cho chúng ta thấy các giá lệnh đã được áp đặt lên mình. Tôi cho rằng đó là bản chất tự nhiên của con người để chống lại bất cứ điều gì thọ tin dường như không phải là ý nghĩa của mình. Nếu chúng ta xem ăn uống lành mạnh và tập thể dục như là điều chỉ có bác sĩ hy vọng chúng ta nên làm, thì chúng ta có thể thất bại. Nếu chúng ta xem những lựa chọn này là con người của chúng ta và là con người chúng ta muốn trở thành, thì sẽ có một cơ hội lớn hơn để hoàn thành điều chúng ta đã bắt đầu và được thành công. Nếu chúng ta xem việc diễn giải tài gia chỉ là mục tiêu của chủ tịch giáo khu, thì chúng ta có thể đặt giá trị thấp hơn vào việc thực hiện bổn phận đó. Nếu chúng ta xem đó như là mục tiêu của mình, là điều chúng ta mong muốn làm để trở nên nhóm như Đấng Kitô hơn và phục sự những người khác, thì chúng ta không những sẽ thực hiện cam kết của mình mà hoàn thành cam kết đó theo cách thật sự đầy ban phước cho các gia đình chúng ta đến tham gia giảng dạy của mình. Thường thường chúng ta chính là những người được bạn bè và gia đình giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta nhìn xung quanh với đôi mắt tín ý và được thúc đẩy bởi một tấm lòng quan tâm, thì chúng ta sẽ nhận thấy những cơ hội Chúa đã đặt phía trước chúng ta để giúp đỡ những người khác đứng dậy và tiến bước để đạt tiềm năng thực sự của họ. Thánh thư giải rằng, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Thật là nguồn quyền năng thuộc linh tuyệt vời để sống một cuộc sống liêm khiết và ngay chính và tập trung vào nơi chúng ta muốn sống trong thời vĩnh cửu. Ngay cả nếu chúng ta chỉ có thể nhìn thấy điểm đến thiêng liêng này bằng con mắt đức tin, thì điều đó sẽ giúp chúng ta ở lại con đường. Khi sự chủ yếu của chúng ta chủ yếu tập trung vào những thành công hay thất bại hàng ngày của mình, thì chúng ta có thể mất đi con đường của mình, đi lang thang và sa ngã. Vì đặt các mục tiêu cao hơn sẽ giúp chúng ta trở thành những con trai, anh em trai, người cha và người chồng tốt hơn. Ngay cả những người chú tâm nên các mục tiêu thiêng liêng thỉnh thoảng vẫn có thể sa ngã, nhưng họ sẽ không bị đánh bại. Họ tin kể dựa vào những lời hứa của Thượng Đế. Họ sẽ đứng lên với một niềm hy vọng lớn lao nơi Thượng Đế ngài chính và tâm nhìn đầy soi dẫn vào một tương lai sáng lạng. Họ dựa vào những lời hứa của Thượng Đế. Họ biết họ có thể làm điều đó ngay bây giờ. Mỗi người trẻ tuổi lẫn tuổi đều đã có kinh nghiệm riêng của mình đã sa ngã. Sa ngã là điều tự nhiên xảy đến với con người trần thế của chúng ta. Nhưng miễn là chúng ta sẵn lòng đứng lạnh lại và tiếp tục trên con đường hướng các mục tiêu thuộc linh mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể học được một điều gì đó từ sự thất bại đó và trở thành tốt hơn và hạnh phúc hơn. Thưa các anh em, các bạn yêu quý của mình, sẽ có những lần các anh em nghĩ rằng mình không thể đứng lên hoặc được tiếp tục được. Hãy tin kể vào Đấng Cứu Rỗi về tình yêu thương của Ngài, với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cùng sức mạnh và hy vọng về phú bông phục hồi. Các anh em sẽ luôn luôn có thể đứng lên được và tiếp tục. Thưa các anh em, chúng tôi yêu mến các anh em. Chúng tôi cầu nguyện cho các anh em. Các anh em nên nghe lời cầu nguyện mà Chủ tịch Monsignor lên cho các anh em. Cho dù các anh em là một người cha trẻ tuổi, một người mang chức tư tế lớn tuổi, hoặc một thầy trợ tế mới được xác phong, thì Chúa quan tâm đến các anh em. Chúng ta công nhận rằng con đường của các anh em đôi khi sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi đưa ra lời hứa này khi các anh em trong danh của Chúa hãy đứng lên và noi theo cương của Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Rồi một ngày nào đó, các anh em sẽ nhìn lại và được tràn ngập lòng biết ơn vĩnh cửu vì các anh em đã chọn để tin kể vào sự trực tội của sức mạnh, của sự trực tội để nâng đỡ và ban cho các anh em sức mạnh. Các anh em và bạn bè thân mến, dù các anh em đã làm lỗi và sa ngã bao nhiêu lần đi nữa, thì trong tâm danh của vị Nam Tử Đức Chúa Cha vĩnh cửu, hãy đứng thẳng và bước đi trong ánh sáng của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Các anh em có khả năng nhiều hơn mình có thể tưởng được. Các anh em có làm Các anh em có thể làm điều đó ngay bây giờ. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
All of us are blessed with responsibility.
Tất cả mỗi người chúng ta được phước lành để có trách nhiệm đối với người khác. Việc nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế là chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về cuộc sống vĩnh cửu của con cái Ngài. Đó là thực tế. Đó là điều tuyệt vời. Và đôi khi điều đó có thể cảm thấy quá nặng nề. Có các chủ tịch nhóm thu số, các anh cả đang lắng nghe buổi họp tối hôm nay. Họ là những người biết tôi muốn nói gì. Đây là điều đã xảy đến với một người trong số các anh em, và điều đó có thể đã xảy đến với nhiều người trong số các anh em và nhiều hơn một lần. Các chi tiết có thể khác nhau, nhưng tình huống thì giống nhau. Một anh cả không quen biết lắm đã nhờ các anh em giúp đỡ. Anh cả ấy mới vừa biết là mình phải đưa vợ và đứa con nhỏ dọn từ căn hộ nơi họ đang sống đến một căn hộ gần đó. Vợ chồng anh ấy đã hỏi mượn một người bạn chiếc xe tải cho ngày hôm đó để chuyển nhà và đồ đạc cá nhân. Người bạn ấy đã cho họ mượn chiếc xe tải. Người cha trẻ tuổi bắt đầu chất tất cả đồ đạc lên xe tải. Nhưng chỉ sau một vài phút, anh ấy bị đau lưng. Người bạn đã cho mượn chiếc xe tải thì không rảnh để giúp đỡ. Người cha trẻ cảm thấy tuyệt vọng. Anh ấy nghĩ tới anh em, là chủ tịch nhóm thục số các anh cả của anh ấy. Đến lúc anh ấy nhờ giúp đỡ được, thì đã là quá trưa rồi. Ngày hôm đó có buổi họp giáo hội vào buổi chiều. Anh em đã hứa sẽ giúp đỡ vợ mình làm công việc nhà ngày hôm đó rồi. Con cái của anh em đã nhờ anh em làm một việc gì đó vì chung, nhưng anh em vẫn chưa có thời giờ để làm. Anh em cũng biết rằng các thành viên trong nhóm thu số của mình, nhất là những người trung thành nhất, những người mà anh em thường gọi giúp đỡ, có lẽ cùng lúc đó cũng đang ở trong tình huống khó khăn giống như mình. Chúa biết là anh em sẽ có những ngày như vậy khi Ngài kêu gọi anh em vào chức vụ này. Vì vậy, Ngài đã ban cho anh em một câu chuyện để khuyến khích anh em. Đấy là một câu chuyện ngủ ngon dành cho những người nắm giữ chức tư tế quá bận rộn. Đôi khi chúng ta gọi đấy là câu chuyện về người Samari nhân lành. Nhưng thực sự đấy là câu chuyện về một người mang chức tư tế quan trọng trong những ngày sau cùng đầy bận rộn này. Câu chuyện này hoàn toàn thiết hợp với những người tối tấm nắm giữ chức tư tế quá bận rộn. Chỉ cần nhớ rằng anh em là người Samari, chứ không phải là thầy tế lễ hay người Levi đi ngang qua người đàn ông bị thương. Các anh em có thể không nghĩ đến câu chuyện này khi trải qua những thử thách như vậy. Nhưng tôi cũng nguyện rằng các anh em sẽ nhớ tới câu chuyện này khi những ngày như vậy xảy đến một lần nữa, vì chắc chắn là những ngày như thế sẽ đến trong tương lai. Chúng ta không được Thánh Thư cho biết tại sao người Samari đã đi trên con đường từ Jerusalem đến Jericho. Có lẽ người ấy không đi một mình, vì chắc hẳn đã biết rằng các tên cướp đang chờ đợi người không cảnh giác. Người ấy làm một cuộc hành trình quan trọng. Và theo thói quen, người ấy mang theo bên mình một con vật để chở đồ như dầu và rượu. Theo lời của Chúa, người Samari đã dừng lại khi thấy người đàn ông bị thương vì động lòng thương. Người ấy đã hành động nhiều hơn là chỉ cảm thấy thương xót. Hãy luôn luôn nhớ tới những chi tiết cụ thể của câu chuyện này. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu xước chỗ bị thương, rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này. Nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về, tôi sẽ trả. Các anh em và những người mang chức tư tế được kêu gọi để hướng dẫn có thể được bảo đảm ít nhất ba điều. Trước hết, Chúa sẽ ban cho các anh em, nếu các anh em cầu xin, những cảm giác thương hại mà Ngài cảm thấy đối với những người hoàn nạn. Thứ hai, Ngài sẽ gửi đến những người khác, giống như người chủ quán, cùng với các anh em trong sự phục vụ của các anh em. Và thứ ba, là Chúa giống như người Samari nhân lành, sẽ làm nhiều hơn là chỉ thưởng tất cả những ai cùng tham gia trong việc giúp đỡ những người hoạn nạn. Các anh em chủ tịch nhóm thụp số có lẽ đã hành động theo những bảo đảm đấy nhiều hơn một lần. Các anh em yêu cầu những người khác thuộc chức tư tế của Chúa giúp đỡ, tin tưởng rằng họ sẽ đáp ứng với lòng trắc ẩn. Các anh em không ngại yêu cầu những người trước đây đã thường xuyên đáp ứng vì biết rằng họ dễ dàng cảm thấy thương xót. Các anh em nhờ họ vì biết rằng trước đây họ đã cảm thấy lòng quán đại của Chúa khi họ chọn để giúp đỡ. Các anh em yêu cầu một số người đã có cái nặng rồi vì biết rằng nếu họ càng hy sinh thì họ sẽ được Chúa tưởng thưởng nhiều hơn. Những người trước đây đã giúp đỡ đều cảm nhận được lòng biết ơn tràn đầy của Đấng Cứu Rỗi. Các anh em có thể cũng được soi dẫn không yêu cầu một người nào đó giúp chất đồ lên xe và sau đó dỡ xuống. Là một người lãnh đạo, các anh em biết rõ các thành viên trong nhóm túc số của mình và gia đình của họ. Chúa hoàn toàn biết họ. Ngài biết vợ của một người nào đó đang cảm thấy sắp quá tải vì chồng của chị ấy đã không thể tìm thấy thời gian để làm điều chị ấy cần làm cho nhiều nhu cầu của chị ấy. Ngài biết đứa con nào sẽ được ban phước bằng cách thấy cha của nó đi thêm một lần nữa đi giúp đỡ người khác, hoặc nếu mấy đứa con cần có cảm nghĩ rằng chúng rất quan trọng đối với cha chúng, đến mức cha chúng muốn dành thời gian với chúng ngày hôm đó. Nhưng Ngài cũng biết ai cần lời mời gọi để phục vụ, nhưng có thể trông có vẻ như không có khả năng hoặc không sẵn lòng giúp đỡ. Các anh em không thể biết được tất cả các thành viên trong nhóm tu số của mình có yên ổn không, nhưng Thượng Đế thì biết. Vì thế, khi đã làm như vậy nhiều lần, thì các anh em đã cầu nguyện để biết người nào đó để yêu cầu giúp đỡ phục vụ người khác. Chúa biết ai sẽ được ban phước khi được yêu cầu giúp đỡ, và gia đình của ai sẽ được ban phước khi không được yêu cầu. Đấy là sự mặc khải mà các anh em có thể mong đợi để đến với mình trong khi các anh em đang lãnh đạo trong thức tự chế. Tôi đã thấy điều đó xảy ra khi tôi còn trẻ. Tôi là phụ tá thứ nhất trong một nhóm tu số khác thầy tử tế. Một hôm, vị giám trợ gọi đến nhà tôi. Ông nói rằng ông muốn tôi đi với ông đến thăm một quá phụ đang gặp hoạn nạn. Trong khi đang chờ ông đến đón, thì tôi đã băn khoăn. Tôi biết vị giám trợ có hai vị cố vấn vững mạnh và sáng suốt. Một người là một thẩm phán nổi tiếng, người kia điều hành một công ty lớn và sau này trở thành một vị thẩm quyền trung ương. Vị giám trợ một ngày đó cũng phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương. Tại sao vị giám trợ nói với một thầy tử tế thiếu kinh nghiệm rằng, em ơi, tôi cần em giúp đỡ. Vâng, bây giờ tôi biết hơn điều ông có thể đã nói với tôi. Chúa cần ban phước cho em. Tại nhà của người đàn bà quá, tôi thấy ông nói với người phụ nữ ấy rằng bà ấy sẽ không nhận được sự giúp đỡ của giáo hội cho đến khi bà ấy hoàn tất mẫu ngân sách mà ông đã để lại trước đây. Trên đường về nhà, ông cười khúc khích trước nỗi ngạc nhiên của tôi và nói, hao là khi chị ấy kiểm soát được khoản chi tiêu của chị ấy rồi thì chị ấy sẽ có thể giúp đỡ người khác. Vào một dịp khác, vị giám trợ của tôi đã dẫn tôi đi với ông đến nhà của hai cha mẹ nghiêng rượu, đã sai hai bé gái đầy sợ hãi đến gặp chúng tôi ở cửa. Sau khi ông hỏi han hai bé gái đó xong, chúng tôi quay đi và ông nói với tôi, chúng ta không thể thay đổi thảm kịch trong cuộc sống của họ được, nhưng họ có thể cảm thấy rằng Chúa yêu thương họ. Vào một buổi tối khác, ông dẫn tôi đến nhà của một người đã không đến nhà thờ trong nhiều năm. Vị giám trợ nói với người ấy rằng ông yêu thương người ấy biết bao và tiểu giáo khu cần người ấy biết bao. Và ông thì đá một cái chai bia để vị giám trợ không nhìn thấy cái chai bia ở trong nhà. Điều đó dường như không ảnh hưởng gì mấy đến người đàn ông ấy. Nhưng lần đó, và mỗi lần vị giám trợ dẫn tôi đi cùng với ông, điều đấy lại một ảnh hưởng lớn đối với tôi. Không có cách nào mà tôi có thể biết được vị giám trợ có cầu nguyện để biết được thầy tư tế nào sẽ được ban phước nhờ những lần đi thăm đó. Ông cũng có thể đã dần các thầy tư tế khác đi cùng với ông nhiều lần. Nhưng Chúa biết một ngày nào đó tôi sẽ làm một vị giám trợ đi mời gọi những người khác có đức tin yếu kém trở lại với phúc âm để củng cố đức tin của họ. Chúa biết một ngày nào đó tôi sẽ được ban cho trách nhiệm trước tư tế đối với hàng trăm và thậm chí còn hàng ngàn con cái của Cha Thiên Thượng là những người đang có rất nhiều nhu cầu vật chất. Các em thiếu niên không thể biết được Chúa đang chuẩn bị để ban cho các em những hành động nào của sự phục vụ của chức tư tế. Nhưng thử thách lớn hơn đối với mỗi người nắm giữ chức tư tế là giúp đỡ phần thuộc linh. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đó. Trách nhiệm đó đi kèm theo với trách nhiệm là một thành viên của một nhóm túc số. Trách nhiệm đó đi kèm với trách nhiệm là một người trong một gia đình. Nếu đức tin của bất cứ ai trong nhóm túc số của các anh em hoặc gia đình của các em bị Satan tấn công, thì các em sẽ cảm thấy thương xót. Giống như sự phục vụ và lòng thương xót của người Samari, các em cũng sẽ phục vụ cho họ với dầu chữa lành các vết thương của họ trong thời gian hoạn nạn. Trong sự phục vụ của các anh em, với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, các em sẽ đến với hàng nghìn người và có nhiều nhu cầu tinh thần. Nhiều người cho đến khi các em dạy cho họ, còn sẽ không biết rằng họ có những vết thương thuộc linh mà nếu không được điều trị thì sẽ mang lại đau khổ vô tận. Các em sẽ đi làm công việc của Chúa để giải cứu họ. Chỉ có Chúa mới có thể băng bó vết thương thuộc linh của họ khi họ chấp nhận các giáo lễ dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Là một thành viên trong nhóm túc số, là một thầy giảng tại gia và là một người truyền giáo, các em không thể giúp đỡ những người khác sửa đổi phần thiệt hại thuộc linh trừ khi đức tin của các em được vững mạnh. Điều đó có nghĩa là làm nhiều hơn là chỉ đọc thánh thư thường xuyên và cầu nguyện về những câu thánh thư đã đọc. Lời cầu nguyện trong giây lát và đọc lức thánh thư không phải là chuẩn bị đủ. Sự đảm bảo rằng điều các em sẽ cần phải đi kèm với một lời khuyên này từ tiết 84 của sách Giáo lý và Giáo ước, các ngươi cũng chớ nên nghĩ ngợi trước về những gì các ngươi sẽ nói, nhưng hãy luôn luôn tích trữ trong tâm trí mình những lời nói của cuộc sống. Rồi chính trong giờ phút ấy, các ngươi sẽ được ban cho phần đó là phần sẽ thích hợp cho từng người. Lời hứa đó chỉ có thể được khẳng định nếu chúng ta tích trữ những lời nói về cuộc sống và liên tục làm điều đó. Phần quý báu của câu thánh thư đó đã có ý nghĩa đối với tôi, khiến tôi cảm thấy điều đó về những lời nói này. Ví dụ, khi tôi đi để cố gắng giúp một người nào đó có đức tin bị dao động về sự cứu gọi thiêng liêng của tiên tri Joseph Smith, thì những cảm nghĩ lại đến với tôi. Không phải chỉ những lời nói từ sách Nhạc Môn. Đó là một cảm giác đảm bảo về lẽ thật đến với tôi bất cứ khi nào tôi đọc ngay cả một vài dòng từ sách Mạc Môn. Tôi không thể hứa rằng điều đó sẽ đến với mỗi người có những cảm nghĩ, nghi ngờ về tiên tri Joseph hoặc sách Mạc Môn. Nhưng tôi biết Joseph Smith là vị tiên tri của sự phục hồi. Tôi biết rằng sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế, vì tôi đã quý trọng sách đó. Tôi biết từ kinh nghiệm rằng các em có thể nhận được sự bảo đảm về lẽ thật từ Thánh Linh. Điều đấy đã xảy ra với tôi. Các anh em và tôi phải có sự đảm bảo đó trước khi Chúa đặt chúng ta trên con đường của một khách bộ hành mà chúng ta yêu thương là người đã bị thương vì kẻ thù của lẽ thật. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị khác. Đó là cá tính của con người để trở nên cứng lòng trước nỗi đau của người khác. Đó là một trong những lý do tại sao Đấng Cứu Rỗi đã làm nhiều như vậy để nói về sự trực tội của Ngài và về việc Ngài mang lấy những nỗi đau đớn và buồn phiền của tất cả con cái của Cha Thiên Thượng để Ngài có thể biết cách giúp đỡ họ. Ngay cả những người nắm giữ chức tư tế tốt nhất trên trần thế của Cha Thiên Thượng cũng không dễ dàng có được lòng trắc ấn như thế. Khuynh hướng của con người chúng ta là thiếu kiên nhẫn với những người không thể nhìn thấy lẽ thật mà thật là quá rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận để tình thiếu kiên nhẫn của mình không bị xem là kết án hay khước từ. Khi chúng ta chuẩn bị để giúp đỡ Chúa với tư cách là các tôi tớ có chức tư tế, thì có một câu thánh thư để hướng dẫn chúng ta. Câu thánh thư này chứa đựng một ân tứ mà chúng ta sẽ cần cho cuộc hành trình của mình Bất cứ nơi nào Chúa sẽ gửi chúng ta đi, người Samari nhân lành có ân tứ đó. Chúng ta sẽ cần đến ân tứ đó, và Chúa đã phán bảo chúng ta cách để tìm thấy ân tứ đó. Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các ngươi chẳng ra gì cả. Và lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác ái. Nó là một điều vĩ đại nhất trong mọi điều, vì tất cả mọi điều sẽ tàn lụi. Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô, và nó bền bỉ mãi mãi. Và vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ được mọi điều tốt lành. Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nắm từ, tức là Chúa Giê-xu Kitô. Ngõ hầu các người có thể trở thành con cái của Thượng Đế. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể tự chuẩn bị để đưa ra bất cứ sự phục vụ nào với chức thực tế mà Chúa có thể ban cho chúng ta trên cuộc hành trình hữu diệt của mình, trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen. Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn các anh em đã tham dự trong buổi tối hôm nay, và chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn chức tư tế Aaron về phần âm nhạc đầy cảm ứng họ đã đảm trách, và ghi nhận cùng cảm ơn tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho những diễn tiến này. Giờ đây, chúng ta sẽ được đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài God of Our Fathers, Whose Almighty Hand. Sau đó, anh cả Walter F. Gonzalez thuộc nhóm tục số Thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Tonight.
Tối hôm nay, những người mang chiếc tư tế của Thượng Đế đang quy tụ tại trung tâm đại hội ở Salt Lake City và tại các địa điểm gần xa. Các anh em thật là chức thầy tế lễ, nhà vua, chính là một thế hệ được lựa chọn. Như sư đồ Fierro đã nói, tôi rất vinh dự có được đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em. Khi tôi lớn lên, mỗi mùa hè gia đình chúng tôi thường lái xe đến Provo Canyon, cách Salt Lake City khoảng 45 dặm về phía nam và không xa lắm về phía đông, và sẽ ở lại trong căn nhà gỗ của gia đình trong vài tuần. Mấy đứa con trai chúng tôi luôn luôn nôn nóng được đi câu cá trong suối hoặc đi bơi. Và chúng tôi thường cố gắng nói cha tôi lái xe nhanh hơn một chút. Trong thời đó, cha tôi lái chiếc xe hiệu Oldsmobile đời 1928. Nếu ông lái hơn 35 dặm một giờ thì mẹ tôi sẽ nói chạy chậm lại, chạy chậm lại. Tôi thường nói, cha ơi, lái nhanh lên. Cha thường lái xe khoảng 35 dặm một giờ suốt con đường đến Provo Canyon, hoặc cho đến khi chúng tôi đi vào con đường vòng và bị một bầy cừu chặn lại. Chúng tôi thường nhìn thấy hàng trăm con cừu đi ngang qua, dường như không có người chăn, và một vài con chó sủa theo chúng trong khi chúng đi. Ở xa xa phía sau, chúng tôi có thể thấy người chăn cừu ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa không có dây cương mà là một sợi dây buộc. Thỉnh thoảng người chăn cừu ngủ gục trên yên ngựa vì con ngựa biết phải đi đường nào. Và những con chó sủa dẫn đàn cừu. Cảnh đó ngược lại với cảnh tôi chứng kiến ở Munich, Đức, cách đây nhiều năm. Đó là một buổi sáng Chủ nhật, và chúng tôi đang đi trên đường đến một đại hội truyền giáo. Khi nhìn ra cửa sổ xe của vị chủ tịch phái bộ truyền giáo, tôi thấy một người chăn cừu với một cây gậy trong tay dẫn đầu các con cừu. Chúng đi theo người ấy bất cứ nơi nào người ấy đi. Nếu người ấy đi về bên phía bên trái, thì chúng đi theo người ấy về phía bên trái. Nếu người ấy đi về phía bên phải, thì chúng đi theo người ấy về hướng đó. Tôi đã so sánh giữa người chăn chân thật, là người dẫn đàn cừu của mình đi, và người chăn cừu ngồi thoải mái trên yên ngựa đi đằng sau đàn cừu của mình. Chúa Giê-xu phán, ta là người chăn hiền lành, tao quen chiên ta. Ngài cung ứng cho chúng ta tấm gương hoàn hảo về một người chăn chiên đích thực phải như thế nào. Thưa các anh em, vì nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế nên chúng ta có trách nhiệm chăn dắt. Sự thông sáng của Chúa đã cung ứng những chỉ dẫn. Qua đó chúng ta có thể là những người chăn cho các gia đình của giáo hội, là nơi chúng ta có thể phục vụ, giảng dạy và làm chứng với họ. Điều này được gọi là thầy giảng tại gia. Và đây chính là điều tôi muốn nói với các anh em tối hôm nay. Vị giám trợ của mỗi tiểu giáo khu trong giáo hội trông coi việc chỉ định những người nắm giữ chức tư tế với tư cách là thầy giảng tại gia để đi thăm nhà của các tín hữu mỗi tháng. Họ đi theo từng cặp. Nơi nào có thể được một thiếu niên là một thầy trợ tế, hai thầy giảng trong chức tư tế Aaron đi với một người lớn nắm giữ chức tư tế Melchizedek. Tại nhà của những người mà họ có trách nhiệm, người nắm giữ chức tư tế Aaron nên tham gia vào việc giảng dạy đang diễn ra ở đó. Một sự chỉ định như vậy sẽ giúp các thiếu niên này chuẩn bị cho công việc truyền giáo cũng như sự phục vụ của chức tư tế suốt đời. Chương trình giảng dạy tại gia là một cách đáp ứng điều mặc khải hiện đại. Ủy nhiệm cho những người được sắc phong chức tư tế phải giảng dạy, dạy nghĩa, khuyên nhủ, làm phép báp têm và đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu và khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời cầu nguyện thầm và làm tất cả các bổn phận trong gia đình, phải luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ và xem xét rằng không có sự bất chính trong giáo hội, cũng không có sự gai gắt với nhau, hai sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau. Chủ tịch David O. McKay khuyên nhủ, việc giảng dạy tại gia là một trong những cơ hội cấp bách và xứng đáng nhất của chúng ta để nuôi dưỡng và soi dẫn, để khuyên bảo và hướng dẫn các con cái của Đức Chúa Cha. Đó là một sự phục vụ thiêng liêng, một sự kêu gọi thiêng liêng. Đó là bổn phận của chúng ta, là các thầy giảng tại gia, để mang Thánh Linh vào từng nhà và từng tâm hồn. Việc yêu thích công việc này và làm cam kết, làm hết khả năng của mình sẽ mang lại sự bình an, niềm vui và sự mãn nguyện vô tận cho người thầy giảng cao quý, tận tâm của các con cái của Thượng Đế. Chúng ta đọc từ sách Mạc-môn rằng, A-man lập lên tất cả các thầy tư tế và tất cả thầy giảng của họ, và chẳng một ai được lập lên nếu họ không phải là người công minh. Vậy nên họ đã chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự nhai chính. Trong việc thi hành các trách nhiệm giảng dạy tại gia, chúng ta sẽ khôn ngoan nếu học và hiểu được những thử thách của các tín hữu trong mỗi gia đình để có thể mang lại hiệu quả trong việc giảng dạy và đưa ra sự hỗ trợ cần thiết. Nếu được hẹn trước, thì một lần đi giảng dạy tại gia cũng có nhiều khả năng thành công. Để minh họa điều này, tôi xin chia sẻ với các anh em một kinh nghiệm của tôi cách đây nhiều năm. Và lúc đó, Ủy ban chấp hành truyền giáo gồm có Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley và Thomas S. Monson. Một buổi tối nọ, anh chị Hinckley đã tổ chức một bữa ăn tối ở nhà của họ cho các thành viên trong ủy ban và vợ của chúng tôi. Chúng tôi mới vừa ăn xong một bữa ăn ngon thì có một tiếng gõ ở ngoài cửa. Chủ tịch Hinckley mở cửa và thấy một trong các thầy giảng tại gia của ông đứng ở đó. Người thầy giảng tại gia nói, tôi biết tôi đã không hẹn trước và tôi không đi cùng người bạn đồng hành, nhưng tôi cảm thấy là tôi nên đến tối hôm nay. Tôi không biết là anh đang có khách. Chủ tịch Hinckley đã ân cần mời thầy giảng tại gia đó vào nhà và ngồi xuống, rồi chỉ dẫn ba vị sứ đồ và những người vợ của chúng tôi về nhiệm vụ của chúng tôi là các tín hữu. Người thầy giảng tại gia đó đã làm hết khả năng của mình. Với một chút lo sợ, Chủ tịch Hinckley cảm ơn người ấy đã đến. Sau đó, người ấy vội vã ra về. Tôi xin kể thêm một ví dụ nữa để cách thức Hiện sai việc giảng dạy tại gia, Chủ tịch Maren G. Romney là một cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn cách đây nhiều năm, thường nói về người thầy giảng tại gia của ông. Người ấy có lần đã đến nhà của gia đình Romney vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Người ấy cầm mũ trong tay và tỏ ra lo lắng khi được mời ngồi xuống và đưa ra sứ điệp của mình. Trong khi vẫn đứng, người ấy nói, "Vâng, tôi xin nói cho anh biết, anh Romney à, trời bên ngoài rất lạnh và tôi vẫn để máy xe chạy để không bị chết máy. Tôi chỉ ghé qua để tôi có thể nói với vị giám trợ là tôi đã hoàn tất việc giảng dạy tại gia của mình rồi." Chủ tịch Ezra Taft Benson, sau khi nghe lại kinh nghiệm của Chủ tịch Romney trong một buổi họp của những người nắm giữ chức y tế, đã nói, "Thưa các anh em, chúng ta có thể làm hay hơn thế, hay hơn nhiều." Tôi đồng ý. Việc diễn dạy tại gia còn nhiều hơn là chỉ đến thăm một cách máy móc mỗi tháng một lần. Trách nhiệm của chúng ta là để giảng dạy, soi dẫn, thúc đẩy. Và để chúng ta đến thăm những người không tích cực nhằm mang đến sự tích cực và tôn cao, tột bậc cho các con trai và con gái của Thượng Đế. Để phụ giúp trong các nỗ lực của chúng ta, tôi xin chia sẻ lời khuyên bảo khôn ngoan này mà chắc chắn sẽ áp dụng cho các thầy giảng tại gia. Lời khuyên bảo đó đến từ Abraham Lincoln. Ông nói, nếu ta muốn một người nghe theo mình, thì trước hết, hãy thuyết phục người ấy rằng ta là người bạn chân thành của người ấy. Chủ tịch Ezra Taft Benson khuyến khích, trên hết tất cả, hãy là một người bạn chân thành với các cá nhân và gia đình mà anh em giảng dạy. Một người bạn sẽ làm nhiều hơn là chỉ ghé thăm mỗi tháng vì trách nhiệm. Một người bạn sẽ quan tâm nhiều đến việc giúp đỡ mọi người hơn là được mọi người ghi nhận. Một người bạn là người quan tâm. Một người bạn cho thấy tình yêu thương. Một người bạn là người lắng nghe. Và một người bạn để đề nghị giúp đỡ. Việc giảng dạy tại gia đáp ứng cho nhiều lời cầu nguyện và cho phép chúng ta thấy được những biến đổi có thể xảy ra trong cuộc sống của mọi người. Một tấm gương như vậy sẽ là Dick Hammer. Anh ấy đã đến Utah theo chương trình Hội Bảo vệ Thường dân của chính phủ trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Trong khi ở đây, ông đã gặp và kết hôn một thiếu nữ trẻ thánh hữu. Ngày sau, ông mở một quán ăn tên là Dick Cafe ở St. George, Utah và đã trở thành một nơi gặp gỡ nổi tiếng. Một người bạn của tôi là William Mill được chỉ định làm thầy giảng dạy tại gia cho gia đình Hammer. Vì tôi cũng quen biết Dick Hammer và vì tôi đã in bản được thực đơn cho quán ăn của anh, nên tôi thường hỏi người bạn của tôi là anh Mill khi tôi đến thăm St. George, anh bạn Dick Hammer của chúng ta thế nào rồi? Câu trả lời thường là anh ta đang tiến trị nhưng chậm. Khi William Mill và người bạn đồng hành của anh đến thăm nhà Hammer mỗi tháng thì họ luôn luôn sắp xếp để trình bày một sứ điệp phúc âm và chia sẻ chứng ngôn của họ với Dick và gia đình. Nhiều năm trôi qua, và rồi một ngày nọ, Willow gọi đến điện thoại cho tôi và với tin vui, anh ấy bắt đầu, anh Monson, à, Dick Hammond đã được cải đạo và sắp chịu phép báp têm đó. Anh ấy gần 90 tuổi, và chúng tôi đã là bạn với nhau suốt những năm trưởng thành của chúng tôi. Quyết định của anh ấy làm ấm lòng tôi. Tôi đã là thầy giảng tại gia của anh ấy trong nhiều năm. Tôi rất vui khi nghe anh Wheeler kể về câu chuyện đó. Anh ấy có phần hơi xúc động trong khi kể. Quả thật, anh Hammer đã chịu phép báp têm và một năm sau đó bước vào đền thờ St. George tuyệt đẹp và đã tiếp nhận lễ thiên ân và các phước lành gắn bó của anh trong đó. Tôi hỏi Wheeler, có bao giờ anh trở nên nản lòng với tư cách là thầy giảng tại gia của anh ấy trong một thời gian dài như vậy không? Anh đáp, không. Nỗ lực đó đáng bỏ công lắm. Giờ đây, khi tôi chứng kiến niềm vui đã đến với những người trong gia đình Hammer, thì lòng tôi tràn đầy biết ơn về các phước lành phúc âm đã mang vào cuộc sống của họ và về đặc ân tôi đã có để giúp đỡ bằng một cách nào đó. Tôi là một người hạnh phúc. Thưa các anh em, sẽ là đặc ân của chúng ta suốt những năm đi thăm và giảng dạy nhiều người khác nhau. những người kém tích cực, cũng như những người đã cam kết hoàn toàn, nếu tận tâm với sự kêu gọi của mình, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để ban phước cho các cuộc sống. Những lần chúng ta đi thăm những người đã tự tách mình ra khỏi sự hoạt động tích cực trong giáo hội chính là điều mà cuối cùng sẽ giúp họ trở lại hoạt động tích cực. Với ý nghĩa đó, chúng ta hãy tìm đến những người mà mình có trách nhiệm và mang phúc âm đến với họ để họ có thể nuôi dưỡng lời nói của Ngài cùng vui hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh của Ngài và chẳng phải là người ngoại. Chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Nếu có bất cứ anh em nào đã trở nên sao lãng trong việc giảng dạy tại gia của mình, thì tôi xin nói bây giờ là lúc để tái dâng hiến bản thân mình nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy tại gia của các anh em. Hãy quyết định từ bây giờ để bỏ ra bất cứ nỗ lực cần thiết nào để tiếp xúc với những người mình đã được giao cho trách nhiệm trông nom. Có thể có những lúc các anh em cần phải khuyến khích người bạn đồng hành giảng dạy tại gia của mình nhiều hơn một chút để tìm ra thời giờ để đi với các anh em. Nhưng nếu kiên trì, các anh em sẽ thành công. Thưa các anh em, nỗ lực của chúng ta trong việc giảng dạy tại gia đang tiếp diễn. Công việc sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi Chúa và Đức Thầy của chúng ta phán: thôi, giờ đã tới rồi. Có những cuộc sống cần phải được khuyến khích, có những tâm hồn cần phải được ảnh hưởng, có những người cần phải được cứu giúp. Đặc ân thiêng liêng của chúng ta là khuyến khích, ảnh hưởng và cứu giúp những linh hồn quý báu đã được giao phó cho chúng ta để chăm sóc. Chúng ta nên làm như vậy với một cách trung tín và với tấm lòng hân hoan. Để kết thúc, tôi sẽ sử dụng một ví dụ cụ thể để mô tả loại thầy giảng tại gia mà chúng ta cần phải trở thành. Có một đức thầy mà cuộc sống của Ngài vĩ đại hơn tất cả những người khác. Ngài dạy về sự sống và cái chết, về bổn phận và số mệnh. Ngài đã sống không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Không phải để nhận, mà là để ban phát. Không phải để cứu mạng sống của mình, mà để hy sinh mạng sống cho người khác. Ngài đã mô tả một tình yêu thương tuyệt vời hơn là lòng ham muốn, một cảnh nghèo khó phong phú hơn kho báu. Người ta nói về đức thầy này rằng Ngài dạy với thẩm quyền chứ không giống như chức thầy thông giáo. Luật pháp của Ngài không ghi khắc trên đá, mà là trong tâm hồn loài người. Tôi nói về đức thầy chủ tể, chính là Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của tất cả nhân loại. Các câu chuyện trong Kinh Thánh nói về Ngài. Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước. Với Ngài là đấng hướng dẫn và gương mẫu, chúng ta luôn luôn có thể tin cậy. Chúng ta sẽ hội đủ điều kiện để được giúp đỡ thiêng liêng của Ngài trong việc giảng dạy tại gia của mình. Các cuộc sống sẽ được ban phước. Các tâm hồn sẽ được an ủi. Những người sẽ được cứu giúp. Chúng ta sẽ trở thành những người chân chính. Cầu xin cho điều này có thể được như vậy. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Lord, in you. Our beloved Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng, kính mến của chúng con cúi đầu trước mặt Cha với lòng biết ơn trong các tấm lòng của chúng con để biết ơn Cha cho những bài nói chuyện mà chúng con vừa nghe. Và chúng con cũng biết ơn cho những ý kiến và những cảm giác mà đã đến với chúng con trong phiên họp này. Chúng con biết ơn Cha về âm nhạc mà chúng con đã thụ hưởng trong phiên họp này. Chúng con cũng biết ơn cho vị tiên tri của chúng con và cho các lời giảng dạy của ông về việc làm thầy giảng tại gia. Và chúng con biết ơn về Chủ tịch Monson và chúng con cầu nguyện cho ông, xin ban phước cho ông. Và chúng con cũng biết ơn cho kỹ thuật mà để cho chúng con giao tiếp với các anh em nắm giữ trước tư thế ở khắp thế gian. Và đặc biệt chúng con biết ơn Cha về vị nam tử của Cha là đấng chiên con và đấng cứu rỗi của chúng con. Chúng con cũng nguyện rằng Cha sẽ ban phước lành cho chúng con khi chúng con hành động theo các nguyên tắc và các lời thúc giục mà đã đến với chúng con ngày hôm nay. Trong thân danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.